Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý thính giả của đài Radio Saigon Dallas trên bản tần 1600 AM. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Chương trình luật di trú và nhập tịch đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 3:10 cho đến 4:00 với luật sư Michael Cao của văn phòng luật sư Cao & Associates và người host chương trình là Bửu Hiển. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và bây giờ thưa quý thính giả, chúng tôi đang có luật sư Michael Cao trên đường dây điện thoại. Chúng tôi từ phòng vi âm của đài Radio Saigon Dallas băng tần 1600. Bửu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin kính chào và xin welcome back anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, xin chào anh, vừa về được mấy ngày nhưng mà cũng bệnh hoạn quá, ngày hôm nay mới trở lại được với đài Radio. Dạ vâng. Và cũng có một cái tin vui để đem về từ bên Việt Nam, thưa luật sư Michael. Dạ vâng. Cao, dạ. Văn phòng của chúng tôi, văn phòng luật sư Cao này, Associates xin chúc mừng hai học sinh vừa mới phỏng vấn đậu ở tại Việt Nam trong cái đợt Bùi Hiển về Việt Nam công tác. Thứ nhất là em Chu Hồ Chí Dũng, em học sinh Chí Dũng này thì thưa luật sư Michael Cao là ở dạ học vâng ở Dallas và đã đậu visa khi mà chúng tôi vừa mới về đến Việt Nam. Người thứ hai là em Diễm Hằng. Hai học sinh này vừa đậu và cũng đã qua đến đây rồi đó, hiện nay cũng vừa mới qua được Mỹ. Thì xin được chúc mừng gia đình Chu Hồ Chí Dũng cùng em Diệm Hằng, chúc mừng gia đình và riêng hai em thì chúc hai em có những cái buổi học, những cái năm học rất là thành công ở tại Hoa Kỳ này. Văn phòng luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến hai em học sinh cùng với gia đình. Thưa luật sư Michael Cao, trong chương trình của ngày hôm nay thì trước hết là về visa bulletin, là có thông tin gì mới để luật sư Michael Cao chia sẻ với khán giả ngày đài không ạ?
Dạ vâng anh Bùi Hiển, là ngày hôm nay luôn, là ngày là mới ra luôn, ngày hôm nay mới trưa nay luôn là cái thông tin visa bulletin cho tháng 11. Michael xin cỡ một vài phút để trình bày cái thông tin visa bulletin cho tháng 11.
Dạ vâng.
Diện F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 5, người ta giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2007, tới tháng mới nha, cái thông tin như tháng 11 nha, là người ta giải quyết tới 8 tháng 6 năm 2007, đi được cỡ 2 tuần trong tháng vừa rồi cho diện F1. F3 là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2003, tháng này là 8 tháng 12 năm 2003, một tháng, một tuần, đi được một tuần, rất là chậm cho diện F3, đó là quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng vừa là 22 tháng 1 năm 2002, tháng này là 8 tháng 2 năm 2002, là đi được cỡ 2 tuần trong tháng vừa rồi cho diện anh chị em. Anh chị em thì gần đây mấy năm nay thì đi rất là chậm, tháng vừa rồi đi được 2 tuần. Diện F2A và 2B, đó là một người thẻ xanh, một người thẻ chứng nhân và lãnh. Thứ nhất là F2A, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng, hoặc là bà lãnh cho con dưới 21. Diện này tháng vừa rồi là 1 tháng 2 năm 2013, tháng này là 1 tháng 3 năm 2013, một tháng đi là một tháng. Cho diện F2A và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình, tháng vừa rồi là 1 tháng 11 năm 2007, tháng này đã lên đến 1 tháng 1 năm 2008, nghĩa là một tháng đi được 2 tháng.
Wow.
Cho cái dạng F2B rất là khá, anh Bùi Hiển lưu ý nha.
Yeah.
Là giữa, so sánh giữa cái F1 với là F2B. F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. F2B là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái quốc tịch đó là bây giờ mới giải quyết tới tháng 6 2007. Thẻ xanh cũng vậy luôn, và lãnh con trên 21 không có gia đình, giải quyết tới tháng 1 năm 2008, đi lại hơn 6-7 tháng cho một người quốc tịch. Nó rất là lạ. Thông thường là quốc tịch ưu tiên
phải nhanh hơn.
Là hơn, nhưng hiện tại diện F2B đó là một người thẻ xanh mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình, đi lạ hơn là người quốc tịch. Nào, trong những cái trường hợp này, nếu mà mình bị ảnh hưởng, ví dụ như mình nộp hồ sơ cuối 27 đầu 28 đi, mà mình là thẻ xanh vô quốc tịch, okay, nghĩa là vô quốc tịch mà mình muốn là giữ lại F2B thì là mình sẽ viết một lá thư nói cho bên trung tâm visa biết là tôi không muốn đổi thành một cái diện quốc tịch bà lãnh cho con, mà tôi muốn là giữ lại F2B là một người thẻ xanh, tuy là tôi đã vô quốc tịch nha.
Vâng.
Là một lần nữa là mình yêu cầu người ta giữ lại để cho đi lại hơn 6-7 tháng. Dạ.
À, có được không luật sư?
Được, mình phải viết thư ở bên trung tâm visa tự chứ người ta yêu cầu là nếu mà mình muốn giữ lại cái F2B, tuy là mình mới vô quốc tịch nha, mình phải viết cái lá thư theo căn cứ, theo cái luật CSPA, Child Status Protection Act đó, là mình sẽ nói là tôi không muốn diện F1, mà tôi muốn giữ lại F2B là tại vì cái diện đó nó đi lại hơn cỡ 6-7 tháng. Dạ.
Vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Một câu hỏi hơi ngoài đề chút xíu, sẵn chúng ta đang trên cái chủ đề của cái visa bulletin, tức là thời hạn bảo lãnh. Luật sư Michael Cao có thể gửi đến quý thính giả về cái trường hợp EB5. Gần đây thì cái thời hạn chờ của EB5, tức là cái visa đầu tư đó, nó còn khoảng chừng 4-6 tháng, vẫn còn như vậy không? Hay là có tiến triển gì tốt hơn không thưa luật sư?
Dạ vâng, tùy anh Bùi, tùy là cái thông tin visa bulletin mà cho cái EB5 đó nha. Thì so sánh với lại tháng để mà coi tháng 11 rồi. Tháng 11 là current, nhưng mà cái thời gian giải quyết của cái năm 26 á nha.
Dạ,
cách đây 2 tháng trước là nó là 13 tháng. Nhưng mà nếu mà tự làm thì nó lại hơn chút xíu, là nó từ 6 tới 8 tháng. Một lần nữa là cái thời gian giải quyết là 13 tháng, nhưng mà trong những hồ sơ của văn phòng anh Huyền cũng làm, anh Huyền biết đúng không?
Dạ đúng.
Là gần đây những hồ sơ của văn phòng là nhiều khi 4 tháng, nhiều khi 6 tháng. Nó
dạ.
Khá là dạ.
Có một cái hồ sơ mà chúng ta đang tiến hành, tất nhiên chúng tôi không thể nào nói tên của hồ sơ này được, nhưng mà có một cái hồ sơ chúng ta đang tiến hành mà hình như thời gian nộp vô tới thời gian approve là trong vòng có chưa tới 4 tháng là điều đó có.
4 tháng anh, dạ, 4 tháng anh hiện là cuối năm rồi, qua đầu năm nay, là qua cái mấy tháng hè là mình nộp vô là 4 tháng là đã giải quyết. Hai hồ sơ là một hồ sơ là approve liền, một hồ sơ là yêu cầu bổ túc hồ sơ. Thì là trong những hồ sơ đó thì rất là tốt.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Mấy hôm nay trong vòng 3 tuần này Bùi Hiển đi xa rồi, luật sư Michael Cao có trục trặc gì không, có bị cái gì không, hay là ngồi ngồi nhớ Bùi Hiển
cũng không? Lo lắng cái sự của bên anh Bùi Hiển ở bên kia.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Thưa quý thính giả, Bùi Hiển có một cái thông tin mới đem về để chia sẻ với tất cả quý vị, và nhất là chia sẻ luôn với cả luật sư Michael Cao. Như quý vị đã biết rồi, riêng tại văn phòng của chúng tôi thì nhờ những cái chuyến đi công tác ở tại Việt Nam và làm việc trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, cho nên chúng tôi có những cái thông tin cập nhật mới nhất để chia sẻ với tất cả quý vị. Có những cái thông tin chắc chắn quý vị đã biết rồi, nhưng mà có những thông tin thì chắc chắn quý vị cũng không biết. Một của những cái thông tin mà chúng tôi được biết đó là cái thông tin gần đây lãnh sự quán Mỹ, cái hệ thống computer system đó thưa quý vị, thì cái hệ thống này được cập nhật gần như đã xong hết rồi. Chưa có một cái thông báo chính thức nào của lãnh sự quán, nhưng mà hiện nay mọi việc đã bắt đầu bình thường trở lại. Những cái ngày lịch để lấy ngày đi phỏng vấn cũng đã gần như trở lại bình thường. Thưa quý vị, đó là một trong những điều Nguyễn lưu ý tất cả quý vị. Hệ thống computer system, hệ thống computer của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn và kể cả ở ngoài Hà Nội, tức là tòa đại sứ Hà Nội và lãnh sự ở trong Sài Gòn, hệ thống của họ gần như đã hoàn chỉnh, và hiện nay thì tất cả các cái ngày hẹn, lịch hẹn đã được gần như trở lại bình thường. Nhưng cho tới thời điểm hiện giờ thì vẫn chưa có 100%. Nếu mà đoán thì cá nhân Nguyễn đoán là khoảng chừng 80% đã bình thường trở lại. Và có những cái lịch họ vẫn chưa cho phỏng vấn. Thí dụ như một sự thay đổi lớn đó thưa luật sư Michael Cao, đó là những người phỏng vấn mà bị rớt đó, bây giờ lấy ngày phỏng vấn trở lại, lãnh sự quán Mỹ có những cái ngày nhất định, chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa là khi mình bị rớt, mình quay trở lại, mình lấy bất cứ ngày nào cũng được, hay là mình không có bị phân loại ra là đây là nhóm người đã phỏng vấn lần thứ hai, lần thứ ba, vân vân. Bây giờ thì có nha luật sư, tức là khi mình một em học sinh hay là bất cứ người nào đang Huyện đang nói chú trọng về cái nó gọi là non immigrant visa, tức là visa không có định cư á, là khi mà lấy ngày bị trục trặc hay bị rớt, lấy ngày đi phỏng vấn lại, nhiều nhất là những cái loại hồ sơ mà đi du lịch nè, đi du học nè, đi tạm qua Mỹ vân vân. Thì khi bị nếu lỡ có bị rớt mà đi phỏng vấn lại thì bây giờ họ có một cái lịch nhất định để cho các quý vị này đi phỏng vấn lại, chứ không phải là muốn lấy ngày chung với tất cả những người đi phỏng vấn lần đầu. Đây là một trong những cái điều khác biệt mà Bùi Huyển thấy theo cái kinh nghiệm làm việc của chúng tôi về du học sinh. Những em du học sinh mà đi phỏng vấn lần thứ hai thì hơi khó khăn, tức là phải chờ cho một cái ngày đó nhất định họ mới đưa ra cái ngày mà các em đó lấy cái ngày đi phỏng vấn trở lại. Đó là một cái điều khác biệt. Hệ thống computer system hiện nay cũng có một vài điều khác biệt. Lấy thí dụ như là ở tại văn phòng của chúng tôi có một em học sinh đậu phỏng vấn tới ngày hôm nay đã hơn 60 ngày rồi mà vẫn chưa có visa. Mọi chuyện ở trên hệ thống computer nói là bình thường hết, nhưng mà không biết tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa phát visa, và chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành gửi thư để mà hỏi lãnh sự là tại sao tới bây giờ em học sinh này vẫn chưa có visa, mặc dù không có trục trặc gì cả. Họ chỉ nói là đang processing, đang duyệt status, đang processing, vẫn không có một cái trục trặc, họ không có yêu cầu giấy tờ gì thêm mà vẫn chưa cấp visa mà đã hơn 60 ngày. Đó là một vài chuyện rất là bình thường mà chúng tôi assuming, tức là chúng tôi cho rằng là có lẽ là tại vì cái ngày học của em đó cũng đã lỡ dở rồi, đã qua ngày rồi, cho nên họ không có gấp rút để mà cấp cái visa. Tại vì em học sinh này theo như cái thời gian nhập học thì đã lỡ cái học kỳ 1 của tháng 9 năm 2014, thì có thể là em này phải qua nhập học vào tháng 9 của năm 2015. Nếu như vậy thì còn quá lâu, cho nên là họ có thể từ từ lại. Đó là cái assumption, tức là cái cho Nguyễn đoán là như vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ có những cái thông tin mới nhất về những cái loại hồ sơ này để cho quý vị được biết, để quý vị an tâm là tại sao mà có những trường hợp là tại sao có visa, được đậu phỏng vấn nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có visa, vân vân. Những cái thông tin mới nhất mà Nguyễn đem về từ bên Việt Nam và những ngày làm việc với Tổng lãnh sự quán Mỹ gửi đến cho tất cả quý vị, cũng như chia sẻ luôn với luật sư Michael Cao được biết. Thưa quý vị, bây giờ thì quay trở lại số đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại trong phòng VM vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng VM. Quý tình khán giả có thể gọi vào ngay bây giờ. Chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về bất cứ những hồ sơ nào liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh của thân nhân, người thân của quý vị. Hay là có thể đặt những câu hỏi với Bưu Hiển về chia sẻ về những cái kinh nghiệm hay những cách thức phỏng vấn ở tại thành phố, ở lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Nếu quý vị gọi vào đài mà nghe tiếng của chúng tôi trong điện thoại quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình, xin giữ đường dây điện thoại và đừng có cúp máy. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ lập tức mời quý vị trên làn sóng, tắt hẳn radio để nói chuyện với chúng tôi, để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Một lần nữa, 817-899-4110. Và bây giờ chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ.
Tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao á, cái chương trình mà đầu tư á, mình đầu tư về bất động sản hay là đầu tư về thương mại á?
Dạ vâng anh, nói chung á là sở di trú người ta không có bắt buộc mình phải đầu tư vô một cái phương pháp hay là một cái lĩnh vực, một cái gì hết. Người ta đòi hỏi là đầu tư, chứ nhất là cái số lượng tiền phải là 1 triệu, nếu mà bình thường, mà nếu mà muốn 500 ngàn thì là vào một khu vực, ví dụ như là ngoại ô hay là cái khu vực mà nghèo, thất nghiệp cao, ví dụ đó. Okay. Cái điều kiện thứ nhì người ta đặt ra là rất là quan trọng, là không cần biết mình làm ăn cái gì, mở tiệm gì hay là tiệm giặt, tiệm may, tiệm chạy gà này kia, vân 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 vân. Okay. Người ta chỉ có muốn là mình tạo ra 10 công việc, 10 job. Okay. Nghĩa là 1 triệu đô và 10 job. Cái đó là cái điều kiện căn bản của cái chương trình đầu tư. Dạ.
Yeah. Dạ. Còn cái này nữa, luật sư đại diện cho dự án luôn hay là luật sư chỉ làm giấy tờ visa thôi?
Dạ không anh, tại bên em, bên văn phòng em không thể đại diện khách hàng và đại diện luôn dự án được. Okay, là cái lý do là làm vậy nó bị conflict of interest. Không thể đại diện hai thân chủ được. Chỉ là thông thường là bên văn phòng chỉ đại diện những người khách hàng ở Việt Nam. Cái vấn đề dự án thì ở bên Mỹ rất là nhiều, bao la, coi như là rất là mình có thể là lựa chọn rất là nhiều những công ty đầu tư, những mình có thể là tự làm, nó có nhiều cách mà đầu tư lắm. Bên văn phòng của bạn không đại diện đâu bên anh. Dạ.
Yeah. Ví dụ như mà tôi chọn cái dự án đó rồi những cái phần mà những cái hồ sơ giấy tờ này kia là luật sư làm luôn hay là có thêm luật sư khác ở trong cái trung tâm đó nó phải làm?
Dạ không anh ơi, em nếu mà em đại diện hồ sơ mà visa đầu tư thì là em đại diện, ví dụ như là anh đi, anh từ Việt Nam qua là em đại diện cho anh. Ok.
Yeah.
Trách nhiệm của em là nộp cái thủ tục của anh lên sở di trú, và trong cái thủ tục đó thì đương nhiên phải đủ giấy tờ đôi bên, nghĩa là giấy tờ của bên anh có tiền có nguồn gốc, tiền chuyển qua bên Mỹ. Đương nhiên là nếu mà anh làm việc với Regional Center thì anh sẽ yêu cầu ở bên công ty đầu tư Regional Center, người ta sẽ gửi hết thông tin em những cần, cái kế hoạch đầu tư, cái economic report, cái chứng minh là tạo ra công việc, cái mà khu vực mà nghèo, TIE này kia vân 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 vân. Thì ở bên đó em sẽ yêu cầu, nào cái vấn đề mà ở bên đó có luật sư hay không thì tùy cái công ty, mà nếu người ta có luật sư thì em sẽ yêu cầu thẳng là tôi sẽ cần cái thông tin của công ty, người ta muốn đại diện cho công ty thì cái đó tùy người ta. Nhưng em chính trách bên nhân phòng của bên em á, là đại diện cho anh, đại diện cho hồ sơ nộp lên cho sở di trú.
Để Bưu Hiển thêm cái này nữa để cho anh hiểu rõ thêm chút xíu. Dạ. Cái hồ sơ visa đầu tư đó thưa anh, nó gồm hai phần. Dạ, một phần á là cái hồ sơ liên quan đến cái hồ sơ để nộp lên cho sở di trú, nó gọi là hồ sơ về di trú, thì thường luật sư di trú sẽ làm. Hồ sơ, cái phần thứ hai của bộ hồ sơ này, mà nói nghe bộ hồ sơ thì thật sự nghe nhỏ quá, nó thật sự là một cái thùng hồ sơ. Hồ sơ nó nhiều lắm anh, nó chồng chồng. Cái phần thứ hai của hồ sơ đó, cái phần thứ hai của hồ sơ đó là cái phần đầu tư. Cái phần này đó thì là một cái phần hoàn toàn riêng, mà thường là một á là cái người khách thân chủ này đó là tự đầu tư, hai là nhờ một công ty nào đó hoặc là để tiền cho một công ty nào đó đầu tư, nó gọi là regional center. Thông tin chi tiết đó, em khuyên anh là nếu mà anh đã có nhà ý vấn đề này hoặc là người thân anh ở Việt Nam mà có ấy đó, em khuyên anh là nên liên lạc với văn phòng của chúng em, rồi lấy một cái hẹn và ngồi nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao để đi vào thông tin về cái visa visa đầu tư này. Nó hơi phức tạp anh, mà trong cái khuôn khổ của radio thì tụi em sợ rằng là sẽ không đủ để mà cung cấp hết thông tin cho anh. Nhưng mà anh hiểu sơ như thế này nha, nó có hai phần. Một phần là về di trú, là luật sư di trú sẽ lo. Một phần là về đầu tư. Thì cái phần đầu tư này là một anh tự làm, hoặc là anh mướn một công ty nào đó làm cho anh, hay mướn một cái luật sư nào đó làm cho anh, hay là thường là công ty về đầu tư. Hai là anh giao tiền cho một công ty nào đó làm cho anh cái bộ hồ sơ này đầu tư. Rồi hai cái đó gặp lại là một, rồi nộp cho sở di trú.
Có nghĩa là cái dự án đầu tư là cái phần khác.
Dạ đúng.
Còn anh văn phòng anh chỉ là làm cái di trú.
No, không, anh
cũng không đúng.
Em đại diện cho hồ sơ cho anh. Cái dự án đầu tư là em sẽ yêu cầu người ta, em cần những cái giấy tờ đó để nộp cho đủ cái thông tin. Khi mà anh đầu tư, anh cho người ta tiền, người ta đầu tư đó, người ta đầu tư đó, thì là anh sẽ ký một cái hợp đồng với lại cái công ty đó. Em sẽ tư vấn anh cái hợp đồng đó, em sẽ tư vấn hết từng bước một, là để cho bảo vệ cái quyền lợi của anh. Còn cái công ty đầu tư đó thì nếu mà nó ký hợp đồng với anh đó, thì nó phải cung cấp những gì em cần để em nộp lên cho sở di trú.
Anh hiểu chưa?
Mà nếu mà hai thành phần, nhưng mà anh cái văn phòng của anh đó thì liên lạc cái bên văn phòng kia, anh mới có nắm được cái hồ sơ đầu tư.
Em phải liên lạc với anh, em đại diện hồ sơ cho anh, mà em phải liên lạc đôi bên và liên lạc với sở di trú và nộp đơn lên sở di trú. Và em liên lạc với anh. Liên lạc với công ty đầu tư hết rồi, nộp đơn với sở hữu chú đại diện anh.
Dạ đúng rồi, liên lạc thẳng với công ty đầu tư đó anh. Dạ.
Có nghĩa là anh liên lạc thẳng vô cái công ty đầu tư luôn, chứ có không chứ. Cần qua tôi không?
Nhưng mà đồng thời lúc nào anh cũng biết hết, khi mà em làm việc đó là lúc khi mà em liên lạc ở bên kia là lúc nào anh cũng biết, mà em sẽ CC cấp cho anh ở trong email ví dụ đó. Nghĩa là từng bước đi là em báo cho khách hàng biết là đang đi tới đâu, em tư vấn cái hợp đồng anh ký là bên kia cung cấp những cái gì, cho tới lúc mà em đọc lên hồ sơ lên sở hữu có hóa đơn rồi thì anh cũng cho anh biết là mình đã nhận hóa đơn, ví dụ vậy.
Vâng.
Nghĩa là anh ok, để có gì tôi liên lạc anh sao nha.
Dạ đúng rồi. Cảm ơn đã gọi vào tham dự chương trình nha. Xin được kính chào anh. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại 8178994110, chúng tôi xin mời một thính giả nãy giờ cũng chờ khá lâu trên đường dây. Alo.
Alo, dạ phải mình đúng không ạ?
Dạ đúng rồi ạ. À. Cảm ơn anh đã chờ đường dây điện thoại. Rồi mời anh đặt câu hỏi.
Chào anh. Dạ anh hỏi là hồ sơ mà bảo lãnh chị em nó luật sư mà anh bảo lãnh hồi năm 10, mà lúc mà bảo lãnh đó là bên mấy người em gái có chồng rồi. Nhưng mà bây giờ mình có cần bổ túc hồ sơ chồng con không, hay là đợi tới khi mà nó kêu phỏng vấn mới bổ túc thêm vô cho
luật sư? Anh nói là anh đọc từ năm 2010 đúng không?
Dạ.
Dạ, giờ còn lâu lắm anh chị em, bây giờ anh biết mà bây giờ người ta mới giờ mới tới 2002 đúng không?
Không, mình biết nhưng mà mình muốn coi như là mình đợi tới lúc mà nó kêu mình bổ túc hồ sơ.
Ý em nói là anh còn lâu thì Michael khuyên là đợi tới khúc cuối bổ túc một lượt anh ơi. Cái lý do là từ bây giờ thêm 7, 8, 9 năm nữa, nhiều khi không những có chồng có thêm 3 đứa con nữa ví dụ đó, thì anh thì mình bổ túc một lượt anh cho nó dễ.
Mà bổ túc thường bổ túc hồ sơ là bổ túc về cái vấn đề gì anh cho giờ luật sư?
Thì nói chung là ví dụ như có chồng thì anh phải có giấy kết hôn, có khai sinh của chồng. Nếu mà có 3 đứa con thì anh phải có 3 khai sinh với 3 đứa, mà trong khai sinh thì phải có tên của vợ và chồng, của mẹ với ba ví dụ.
Mình mà mình fill cái form nào vậy luật sư?
Nói chung là mình đã điền đơn rồi, cái gì mà mình đã nộp rồi. Khi mà bổ túc á, thì nó sẽ cái bước đầu tiên người ta báo cho mình biết cái hồ sơ này chuẩn bị đi phỏng vấn đúng không? Người ta sẽ nói ok, bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Thì lúc đó anh nói ngưng lại, anh nói là đóng mỗi một người hồi trước là 230, bây giờ là 325, anh nói là mỗi người đóng phí 325 đúng không? Thì bây giờ tôi yêu cầu bổ túc thêm 3 người nữa để đóng thêm cái phí vô để đi chung hồ sơ, là tại cái người em gái chứ nhất chị có chồng thì đây là giấy khai sinh, giấy kết hôn. Hơn nữa hai vợ chồng có 3 đứa con, đây là 3 cái giấy khai sinh, mà trong khai sinh có thêm ba má. Thì bây giờ tôi yêu cầu 4 người nữa vô chung hồ sơ là chồng với lại ba đứa bé đi theo mẹ, đi theo vợ, là mình yêu cầu đóng luôn cái phí 325 đó cho mỗi người. Dạ.
Coi như là nó gửi giấy tờ về bổ túc là nó có cái hồ sơ để mình điền vô cái phần bổ túc thêm đó.
Không anh. Khi mà nó gửi cái phí bill về, nghĩa là cái bill mà đóng cái phí visa đó cho chị á, cho người em gái, ví dụ đi ha. Thì là ngay lúc đó mình bổ túc, mình nói là mình viết một cái lá thư, mình nói là không, em gái tôi giờ có chồng, có thêm ba đứa nhỏ nữa, có ba đứa cháu nữa, thì bây giờ yêu cầu là trung tâm visa ra cái điều mới có thêm mấy tên của mấy người này, là tại đây là tôi có giấy kết hôn, tôi có giấy khai sinh này, ví dụ đó. Thì đó mình viết cái lá thư, mình giải thích cho anh ta, xong rồi mình yêu cầu là bỏ thêm cái tên của ba người, bốn người nó vô, ví dụ.
Dạ, xong rồi đại sứ mới gửi giấy tờ về cho mình, rồi mình mới điền vô, mình gửi đi.
Đúng, nó gửi email anh, đa số làm gì bây giờ là nó gửi email anh, email lại, ví dụ đó. Thì anh sẽ lấy cái bill đó, khi nó thấy là mình bổ túc tên của mấy người rồi đó, thì nó gửi ngược lại cái phi bill mới, ở trong phi bill mới là có tên chồng và có thêm ba đứa bé nữa. Rồi lúc đó anh đóng hết cái phí cho một lượt cho gia đình.
Dạ vâng.
Dạ, rồi cái giấy kết hôn đồ bên Việt Nam á, là mình phải làm notary bên Việt Nam gửi qua đây mình mới gửi đi.
Dạ không phải là notary mà phải dịch, cái dịch là quan trọng nhất. Ok, những cái gì mà không phải là tiếng Anh đó là cái trách nhiệm của mình, là mình phải dịch qua tiếng Anh. Dạ.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi và tham dự chương trình với chúng em. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Chúng tôi mời thính giả nãy giờ cũng chờ khá lâu trên đường dây. Alo.
Dạ vâng, alo.
Dạ, chúng tôi dạ, nghe rồi.
Chào luật sư Cao, tối nãy tôi vừa có nghe là bảo lãnh F2B, bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình đi lẻ hơn khi có quốc tịch, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi, chúng nghe đúng. F2B, F2B nha. Bây giờ người ta giải quyết 1/1/2008.
Ok, hold on. F2B hả?
2B, dạ, 2B, dạ.
À, F2B. Bây giờ đó. Tôi, trường hợp của tôi là nó là như vậy. Tôi có ông bà thông gia mới qua đó. Đây được mấy tháng. Hai người đã có thẻ xanh hết rồi, bây giờ còn ở bên Việt Nam còn một đứa con gái khoảng năm nay khoảng 30 tuổi, chưa có gia đình.
Rồi.
Dạ, thì bây giờ bảo lãnh đi nhanh ạ.
Chú đừng có hiểu lầm nha. Nếu bây giờ mình mở hồ sơ 2014 đúng không, thì bây giờ là mình phải đợi ít nhất là 7 năm. Là 7 năm, đúng không?
À, 7 năm hả?
Dạ, tại vì mình bây giờ nó mới giải quyết tới 2008 mà chú.
À, tức là khi có quốc tịch rồi nhưng mà bảo lãnh cho con trên
đúng
20...
là 8 năm. Okay. Ý của Michael nói hồi nãy nó là như vậy nè, cho những người mà nộp cái hồ sơ ví dụ là tháng 11/12/2007. Okay.
À, rồi.
Mà
rồi,
bây
rồi.
Giờ là mới vô quốc tịch. Okay. Là mình một là bổ túc hồ sơ, hai là không. Okay. Là tài gì? Nếu mà mình thẻ xanh mà bà lãnh á, thì là nó đã tới rồi, nó giải quyết tới tháng 1/2008.
Right.
Mà nếu mà mình là quốc tịch á, mà mình mà nộp tháng 11/2007 đó, thì là nó chưa tới, là tại giờ nó mới giải quyết tới tháng 6/2007.
Right. Đúng không? Vậy là cảm ơn luật sư.
Nếu mà mình nộp bây giờ thì nó không ảnh hưởng tới hồ sơ, mình phải đợi ít nhất cũng là 6-7-8 năm đâu đó.
6-7-8 năm nữa.
Yeah. Đường nào là nếu mà mình thẻ xanh mình muốn đợi là 7 năm, mà quốc tịch thì đợi 7 năm rưỡi, ví dụ đó.
Vậy tôi hiểu rồi.
Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi.
Cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, trở lại đường dây 8178994110, biểu hiển cùng với luật sư Michael Cao. Xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây vừa mới gọi vào. Alo.
Hello anh, cho em hỏi thăm á, là cái diện mà F1 á anh. Em có nghe nói là anh chị em bảo lãnh với nhau á, là trước 2000 mấy nó ngưng, nó không cho, phải không, đúng không vậy anh?
Ok, thứ nhất nha, là anh chị em là F4 nha. Chị nhớ nha, F4 là 31 em đọc là F4. Anh chị
F4.
Em. Ok. Nào. Cái vấn đề mà dư luật, cái vấn đề mà nghe tin thông tin này kia mà người ta dự định này kia, chị đừng có tin. Ok, chị đừng có tin. Yeah. Tại cái luật của Mỹ nó vậy á, là một luật của Mỹ, một khi nó thành luật rồi lúc đó mình mới lo. Ok, và hiện tại là theo những gì Mai có hiểu là chưa có một cái bộ luật nào mà sắp ra. Ok, mà nếu mà nói chuyện mà sắp ra thì cái luật đó, nó cái dự luật nó thay đổi rất là nhiều. Mình không thể biết là mai mốt là nhất quyết là nó sẽ cancel hay không. Hiện tại là vẫn bà lãnh được, Michael khuyên lúc nào cũng, nếu mà bà lãnh được thì cứ mở hồ sơ, ok? mai mốt là chuyện mai mốt, mà bây giờ cũng không biết là nó tới đâu nữa, thì chị đừng có nghe người này người kia, nhiều khi mình khó xử lắm. Tốt nhất là nếu mình đủ điều kiện cứ mở hồ sơ đi.
Mấy cái này là mấy cái lời đồn thôi chị. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta chưa có nắm được vấn đề chuẩn quá, thành ra cứ đồn với nhau rồi nói với nhau, rồi trong lúc trà dư tửu hậu cứ nói là ô chắc là vài bữa nữa, vài hôm nữa thì không có, anh chị em không được bảo lãnh nhau nữa. Dạ thưa chị, cái thông tin này nó bắt đầu từ khi mà có một cái dự luật mà mỗi lần tranh cử đâu này nọ, hay là thượng viện với lại hạ viện rồi đấu đá nhau là bắt đầu là đưa ra những cái dự luật liên quan đến di trú. Thì thưa chị rằng đây là cái dự luật thôi, họ dự định rằng là sẽ stop cái chuyện mà anh chị em bảo lãnh nhau, nhưng mà thưa chị, từ dự luật nó trở thành luật là một chuyện rất là xa vời. Và khi không có, khi hiện tại bây giờ chưa có chuyện đó, thì chúng tôi đang nói chuyện là hiện tại bây giờ không có chuyện đó.
Em muốn hỏi luật sư cho
Cảm ơn chị. Không có chi đâu. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, xin được chào chị. Trở lại với đường dây 8178994110, chúng tôi xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đây.
Xin lỗi cho gặp Việt Tấn nữa.
Dạ thưa, đây là chương trình luật di trú với Bửu Hiển và Michael Cao. Xin cô gọi vào đường dây chính của đài nhé.
Dạ vâng,
xin chào. Trở lại đường dây 8178994110, chúng tôi xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, chào.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, đây mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Vinh. Em muốn hỏi do luật sư, cái mình muốn bảo lãnh anh chị em á.
Dạ.
Cái đó mình một người mình đóng khoảng bao nhiêu luật sư?
Anh bảo lãnh theo gia đình nhé. Okay. Ví dụ như anh có bà chị với lại ông anh, với lại một đứa em trai. Bà chị thì có chồng, ông anh thì có vợ, ba đứa con, và đứa em trai thì chưa có gia đình. Bà chị và có chồng cũng là một hồ sơ. Ông anh và có vợ, có hai đứa con là một hồ sơ. Và đứa em trai không có gia đình cũng là một hồ sơ. Mỗi một hồ sơ anh đóng 420. Nghĩa là mỗi một người anh chị em anh sẽ đóng 420 nếu mà muốn mở hồ sơ. Tuy là người ta có vợ có con hoặc là không có con, không có vợ. Okay. Hồ sơ nào cũng đóng là một cái phí, một là 420, một gia đình. Độc thân, một người độc thân là một gia đình.
Mình có đóng cái phí gì nữa không, luật sư?
Thì mai mốt mà tới trung tâm visa thì đóng nữa. Bây giờ là chỉ phải đóng một cái phí, một là cái phí đơn I-130 là 420.
Cho em hỏi một câu nữa. Em ở tới mà mình đi cưới một người vợ ở ta đi du lịch qua bên đây á. Cái đó mình biết cái income khoảng bao nhiêu mới bảo lãnh được.
Michael cho ví dụ như là một người quốc tịch bảo lãnh cho một người vợ, mà hồ sơ bảo lãnh cái người vợ đang đi qua đây du lịch, cái người chồng là có quốc tịch, mà hồ sơ bảo lãnh nếu mà không ai có con, okay, nếu mà không, khi mà khai thuế là khai thuế một mình đó nha, nghĩa là một người bảo lãnh cho một người á, thì cái lợi tức, cái thu nhập, cái income á, thì là mình cần á là cỡ 21,000 income.
Và chứ cái mình có cưới người vợ mà ở bên Việt Nam cũng có income cũng như đó là sự.
Nó cũng bấy nhiêu đó, ăn thua là mình đếm nha. Ví dụ như ở đây, anh là người bà lãnh đi ha. Anh bà lãnh cho người vợ Việt Nam, mà bên này anh có hai đứa con riêng, mà trong thuế, khai thuế cái đơn 1040 của anh á, thì anh claim hai đứa bé thì anh phải đếm ba. Okay. Ba bà lãnh cho người vợ nữa là 4, thì lúc đó là cái mức nó khác nữa là cỡ 31, 32 trở lên.
Cái công thức này nó có nằm ở trên online không thưa luật sư?
Nó nằm ở đơn I-864.
I-864 anh nha, anh lên Google, lên Google anh search I-864, nó có một cái công thức này, tại vì mỗi một cái hộ gia đình nó mỗi khác, cho nên anh nên tính công thức này anh nha.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi. Thưa quý vị, đây vẫn là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là luật sư Michael Cao, và người host của chương trình là Bùi Hiển. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo.
Alo, cho tôi hỏi là tôi là bảo lãnh, tôi có thể son. Tôi bảo lãnh con gái tôi là trên 21 tuổi mà nó chưa có gia đình. Mà đã giữa năm 2007 á, khoảng nửa năm 2007 mà tôi đã đóng tiền 230 mấy rồi, mà tới giờ tôi chưa thấy giấy gì về, là sao vậy luật sư?
Nhưng mà chị có dấu kịch chưa hay là chưa vô?
Dạ chưa, là thẻ xanh.
Ok. Nào thì nhớ nha, là một người thẻ xanh và lãnh nhất con cho em hốt 21 là diện F2B, là bây giờ nó tới tháng 1 năm 2008 rồi nha. Ok. Là nghĩa là gì? Cái là qua rồi, là số visa là có rồi đó, có mấy tháng nay rồi. Ok. Em khuyên là chị nên liên lạc với bên trung tâm visa, National Visa Center. Một là email, hai là viết thư, ba là gọi điện thoại. Điện thoại thì nó rất là khó để gọi qua, okay? Rất khó để kiếm được người. Tuy nhiên đó là mình phải liên lạc, là cái lý do là mà chị đợi lâu quá, mà quá một năm mà nó không liên lạc được, hoặc là nó cứ viết thư mà không ai trả lời đó, thì nó hủy hồ sơ rất là uổng. Chị đã nộp cả 7 năm rồi, 6 năm rồi, 7 năm rồi, bỏ bây giờ thì uổng lắm. Okay, thì đừng cố gắng liên lạc với trung tâm visa, là tại vì cái visa, cái số visa của F2B là của chị nha, là nó bây giờ nó giải quyết tới tháng 1 hay là 8, như là qua cái ngày tháng chị nộp rồi, cái ngày priority date, cái ngày ưu tiên đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là số visa đã có rồi đó, thì chị nên liên lạc với người ta để sắp xếp.
Nên liên lạc ngay. Và lặp lại thưa chị, là một là viết thư tay, hai là email, ba là điện thoại. Chúng tôi khuyên là không nên điện thoại, là rất khó, họ ít khi nào họ bắt điện thoại, chị nhớ.
Có điện thoại nó hơi khó,
dạ. Dạ, ok chị nha.
Có email, dạ, cách đây 3 tháng tôi có email cho họ. Thì lúc đó tôi đóng tiền đã thấy lâu rồi, thì tôi không có thấy cái giấy gì về để mà em tôi đi không nhắn. Thì họ nói là tôi phải chờ từ khoảng từ 3 tới 4 tháng, tại vì bữa nay đường dây chậm toàn bộ như vậy đó, họ email lại như vậy đó.
Ok, nếu mà người ta trả lời thì good chị. Nếu mà người ta trả lời là ok, không có gì hết, không có sao hết. Chị sẽ email lại, chị nói là sao kỳ quá vậy, tôi là nộp tháng 7 năm 2007, mà giờ visa nó tới tháng 1 hay là 8 rồi, có số visa rồi, thì tôi yêu cầu là anh xếp để gia đình tôi qua đây với tôi, bà lãnh với con gia đình cho nó mốt, vì này kia vân vân.
Chị nên
chị
email
nói là visa đã tới rồi.
Yeah. Nhớ nhấn mạnh là cái visa đã tới rồi nha chị. Tại theo cái visa bulletin của ngày hôm nay mới nhất ra là đã tới 2/8 rồi đó. Dạ, chị gửi thêm nữa.
Tháng 1 hay là 8 hả luật sư?
Bây giờ là tháng 1 hay là 8, 1 tháng 1 hay là 8, dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Cảm ơn chị đã tham dự chương trình. Dạ. Xin chào chị. Trở lại với đường dây 8178994110, chúng tôi mời một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi đây.
À, tôi có chào luật sư. Dạ, tôi
dạ,
có
chào.
Có bảo lãnh đứa con gái tôi năm 2009 á, bây giờ nó sanh thêm một đứa nhỏ nữa, mà bây giờ hồ sơ thì nó chuyển qua trung tâm visa rồi, mình có cần phải bổ túc liền bây giờ không, hay là tại vì nó còn lâu á?
Dạ vâng, nhưng mà cái này là anh bảo lãnh con có gia đình không, có gia đình?
Dạ có gia đình.
Ok, có gia đình chắc còn lâu, bây giờ nó mới giờ với tới tháng 12 là ba đúng không, là chú vốn tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Mà bây giờ 2/9 là mới sanh con, thì cái đó chú đợi đi, chắc là nên đợi đi, tại vì còn lâu lắm. Từ bây giờ tới 6 năm nữa, có thể là 5-6 năm, mà diện F3 giờ nó đi cũng chậm lắm. Tháng rồi, tới tháng này nó đi được hơn tuần nữa. Thì là mình chắc là nên đợi đi, tại vì 6-7 năm nhiều khi có thêm cháu ngoại nữa, cháu nội nữa, ví dụ.
Ví dụ như mình muốn email thì cho mình muốn bổ túc hồ sơ thì mình làm sao hả luật sư?
Thường thường là mình viết thư nha, hoặc là email cũng được. Khi mà người ta ra cái CBU, nghĩa là sắp đi phỏng vấn, là trước đó có 5-6-7 tháng á, người ta báo ok, bắt đầu là hồ sơ bảo trợ tài chính để chuẩn bị visa sắp tới rồi đi phỏng vấn, ví dụ đó. Ok, thì là khi nó ra cái CBU, nó yêu cầu đóng cái phí của vợ với chồng, tại hồi trước không có con đúng không, thì là hai người, thì lúc đó mình bổ túc hồ sơ, mình viết email hay là mình viết thư, mình nói là con của tôi giờ có chồng, có thêm ba đứa nhỏ nữa, thì đây là khai sinh của ba đứa nhỏ, đây là khai sinh của chồng, có thêm giấy kết hôn nữa, thì tôi yêu cầu là chồng của con tôi cộng thêm ba đứa nhỏ nữa, bổ túc hồ sơ để đóng cho phí cho mấy người này để đi theo luôn, thì mình đóng thêm 4 cái phí nữa, ví dụ đó. Thì là
bổ túc một lượt. Nó có hai đứa con rồi, bây giờ nó mới sinh thêm một đứa nữa
là ba, thì mà mốt có thể là sinh thêm đứa nữa, có thể là 4, ví dụ đó, thì mình sẽ bổ túc một lượt. Chú hiểu.
Với cái trường hợp như vậy nè, tại vì đứa nhỏ nó bị cái kêu là bệnh đau á, không biết nó có được gì không luật sư?
Bệnh đau là ok, dường như là ok ấy, chú, nó không có cản trở cái bệnh đau, thường thường là được đi theo, nó không ảnh hưởng. Những cái bệnh mà người ta không có muốn là thường thường là mấy bệnh truyền nhiễm, mấy cái bệnh mà bị giống như là bị lao, bị này bị kia đó, thì mấy cái bệnh đó thường thường người ta yêu cầu mình uống thuốc để cho nó hết. Cái bệnh Down syndrome á thì thường thường là không ảnh hưởng. Vẫn được đi theo.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn công chú đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi lưu ý tất cả quý thính giả đang gọi vào để tham dự chương trình với luật sư Michael Cao cùng với Bưu Huyễn. Nếu quý vị nào nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người sắp tới để tham dự vào chương trình, cho nên quý vị đừng có cúp máy, uổng lắm rồi lại phải sắp hàng lại từ đầu. Chúng tôi thấy rất nhiều quý vị đang chờ chúng tôi, tự nhiên sắp sửa xong cái buổi nói chuyện với người vừa rồi thì quý vị lại cúp máy, cho nên là xin quý vị một lần nữa lưu ý là nếu quý vị nào nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị mà chúng tôi đang nói chuyện với một vị thính giả trước á, thì cái vị chính là người next, tức là người kế đến đang sắp hàng để chờ vào tham dự chương trình, xin đừng cúp máy rồi mắc công phải gọi lại. Quý vị cứ giữ máy đó, là chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị trên trên đàn sóng quý vị nha. Một lần nữa 8178994110 là số điện thoại trong phòng VM, và bây giờ trở lại đường dây điện thoại, chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Mời mời anh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư, xin chào luật sư anh. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi mới sắp sửa ra quốc tịch á, giờ tôi muốn hòa bảo lãnh cho mấy con mà trên 21 tuổi, trong đó có một đứa nó bị khiếm thị á. Nó có gia đình hết rồi. Thì giờ được làm có gặp ở đâu làm gặp luật sư Cao được không?
Bảo, nhưng mà bảo sao bảo lãnh cho con trên 21
có gia đình hết luôn.
Dạ. Yeah. Là không, yeah. Thì mở thì mình mở thôi, nhưng mà cái câu hỏi là bị bệnh gì đó?
Dạ, khiếm thị.
Khiếm thị là bị mù đó thưa luật sư.
Bị mù, thường thường là mấy cái bệnh đó không, nó không ảnh hưởng đâu. À, mấy cái bệnh đó là mị nó cho qua hết. Mị nó, nói chung là nó hồi trước nha, Michael cho ví dụ hồi trước là mấy bệnh truyền nhiễm, ví dụ như là SIDA, HIV á, hồi trước người ta không cho, nhưng mà bây giờ ở bên Mỹ nó có thuốc, nó cũng chữa được luôn. Thì bây giờ là những người có bệnh SIDA giờ nó cũng cho qua luôn, từ hồi năm như 2010 hay 11 gì á, là tới giờ là người ta cũng cho qua luôn. Nghĩa là như nói chung là những cái bệnh mà truyền nhiễm mà nguy hiểm cho mấy người khác á, thì là sẽ có thể ảnh hưởng tới hồ sơ, có thể là nó không có cho vô. Nhưng mà ngược lại mấy cái bệnh như là bệnh mù, bệnh Down syndrome mà tội nghiệp cho mấy đứa bé mà nó không truyền với ai á, thì là được vô hết, không có gì hết,
không ảnh hưởng gì hết. Dạ vâng.
Dạ, tôi hỏi bây giờ tôi có quốc tịch, giờ tôi nên nộp hồ sơ ở chỗ nào, tôi không biết chỗ.
Dạ, vào cuối chương trình
là chú sẽ kiếm ở trên mạng nha, hầu hết là bây giờ là làm việc ở trên mạng nhiều. Mình sẽ kiếm lên cái trang mạng của sở y chú nha. Nếu mà phải trả tiền để mua cái đơn á, là chú đi là sai cái trang mạng rồi. Và tại những cái đơn của sở y chú là free hết, miễn phí hết nha. Lên cái trang mạng của sở y chú điền kiếm cái đơn I-130, rồi mình làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn đó, mình sẽ điền ra rồi nộp.
Nói chung rằng là thưa chú, làm để mở một bộ hồ sơ liên quan đến di trú bảo lãnh người thân của mình, chú có hai cách làm. Một là nếu chú có thời gian và chú có khá nghiên cứu về internet á, chú có thể tự làm cái hồ sơ này online. Hai thì chúng tôi khuyên chú là nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú ở tại thành phố Dallas, Fort Worth và những vùng phụ cận. Văn phòng luật sư Michael Cao không phải là văn phòng duy nhất để làm vấn đề này. Chú có thể tìm một số văn phòng khác, nhưng nếu mà chú muốn tìm văn phòng chúng tôi, vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại để chú có thể liên lạc chú nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, vâng. Vài phút nữa chúng tôi sẽ đọc lại số điện thoại của văn phòng để chú liên lạc. Cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Trở lại với đường dây điện thoại 8178994110, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, chào luật sư và chào Bùi Huyền.
Dạ vâng, xin chào.
Cho em hỏi câu hỏi là hồi 7 năm trước á, em ở bảo lãnh thì anh ở Việt Nam qua làm giấy bảo lãnh, rồi hồi 3 năm hồi trước á, thì cách đây 3 năm á, thì trung tâm visa có gửi lá thư cho em, tại vì nó thắc mắc là họ thắc mắc là tại sao cái tên họ em lại khác, tại vì khi mà em đi vượt biên á thì em đổi tên họ, thì mà em không có trả lời, đã 3 năm rồi. Bây giờ em có cách nào em khiếu nại lại để em mở hồ sơ lại được không?
Dạ, cái này nó khó lắm anh ơi. Cái này thứ nhất không phải là trung tâm visa nha. Biết mẹ, cái này là sở di trú chứ không phải là trung tâm visa. Khi mà anh nộp cái hồ sơ thì là 3 năm sau, 4 năm sau, có thể là 5 sau, sở di trú người ta thắc mắc. Người ta nói sao kỳ anh chị em mà khác tên họ. Okay, ví dụ như cùng cha cùng mẹ hay là cùng cha cùng mẹ gì đó, không biết. Okay. Tại sao là không có cùng last name? Okay. Nhưng mà mình là mình phải trả lời anh ơi, nó cho mình 3 tháng để bổ túc hồ sơ, mà mình không trả lời á, cái hậu quả, cái kết quả là người ta sẽ cancel cái hồ sơ, người ta sẽ từ chối, là người ta nói là mình không đủ bằng chứng để xác nhận là hai người là anh chị em với nhau, mình bắt buộc mình phải trả lời. Mà nếu mà nó bị hồ sơ thì rất khó là mở lời.
Dạ, mời anh.
Em có giấy khai sinh gốc là chứng nhận là có cùng họ. Tại vì khi anh đi vượt biên á thì đi ghép form với ông bác, thì lấy hộ ông bác thôi.
Wow, anh nên rất là cẩn thận anh ơi trong những cái trường hợp này.
Để Bùi Huyền khuyên như thế này nha. Anh thính giả đang nghe, không biết anh tên gì, nhưng mà như thế này, Bùi Huyền khuyên anh nha. Anh nên tìm một văn phòng luật sư nào đó nha, chuyên về di trú, gọi họ và xin lấy một cái hẹn gặp trực tiếp một vị luật sư chuyên về di trú.
nó, dạ. nó là như vậy, là cũng tốt là anh không có dùng tên để mai tôi giải thích sơ sơ. Anh xin lỗi anh Bùi Hiền nha, anh Bùi Hiền.
Dạ vâng.
Nó khổ là vậy anh ơi, anh cái câu nói không á, là anh nói là anh đi ghép chung với là một gia đình hay một gì, nghĩa là gì? Nghĩa là anh đã qua đây theo diện dạy dỗ rồi, đã fraud rồi, đúng không?
Bùi Hiền đang đến cái, né cái phần
yeah, cái khổ là một khi mà anh nói câu đó mà giờ anh mở hồ sơ là bật lãnh cho người cũ, rất có thể là không những nó từ chối mà nó còn
quay lại,
nó quay lại, nó kiếm anh nữa.
Tại vì hồi lúc em đi Bình Biên á, là còn nhỏ thì ông bác ông nhận làm con luôn để đi cùng hồ sơ.
Ok, Nguyễn khuyên như thế này nha. Thôi thì chúng ta hãy dừng câu chuyện này ở đây đi nha. Nguyễn khuyên là anh chắc anh không nên tiếp tục câu chuyện này trên đài nữa. Em khuyên anh là nên gặp một vị luật sư nào đó chuyên về di trú để bàn thêm vấn đề này. Nhân anh với vị luật sư đó. Anh hiểu ý của Bùi Hiển không?
Dạ
vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Và ngay bây giờ chúng tôi
cảm ơn Bùi Hiển.
Dạ không có chi, thưa anh. Dạ chúc anh may mắn. Dạ. Thưa tất cả quý vị thính giả, rất tiếc là chúng tôi còn một số quý vị đang gọi vào đang chờ trên đường dây nhưng mà chúng tôi đã hết giờ rồi. Ngay bây giờ thì thưa quý vị là chúng tôi xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình của ngày hôm nay cũng như gửi cái số điện thoại của cả hai văn phòng của chúng ta ở thành phố Dallas Fort Worth cho quý thính giả đang nghe đài được biết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiển. Welcome back anh.
Thank you.
Quý vị nào cần liên lạc với lại văn phòng của Michael, thứ nhất ở bên thành phố Garland, ở trong khu Garland Sagamore. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Mình có thêm một văn phòng nữa ở thành phố Grand Prairie, ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe ô tô bè, accident, auto accident, quý nào mà bị tai nạn xui thì muốn cần sự tư vấn giúp đỡ bảo vệ quyền lợi. Một lần nữa bên Dallas, bên Glen, 214-703-0903, ở bên Grand Prairie 972-606-9988. Dạ xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, riêng tại Bùi Hiển thì ở tại văn phòng luật sư Michael Cao ở kể cả vùng Dallas và Houston thì Bùi Hiển làm việc với văn phòng luật sư Michael Cao. Bùi Hiển là chuyên gia về vấn đề du học sinh và kể cả luôn cái hồ sơ visa đầu tư. Mỗi 2 tháng, cái chuyến kế tiếp của Bùi Hiển là quay trở về Việt Nam trong vòng 10 ngày để làm việc ở tại Việt Nam và training một số các em học sinh, đó là vào tháng 11 sắp tới đây. Nếu quý vị nào có những hồ sơ hay là có những em học sinh hay có thân nhân ở Việt Nam mà muốn mở hồ sơ với văn phòng luật sư Cao & Associates hay là văn phòng của luật sư Michael Cao, xin liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển vào 2 ngày trong tuần, tức là ngày thứ 4 và thứ 5 thì Bùi Hiển có mặt ở vùng Dallas, Fort Worth và kể cả vùng Arlington, Grand Prairie. Xin gọi trực tiếp với Bùi Hiển ở số 281-900-5553. Một lần nữa, số điện thoại cell phone là 281-900-5553. Xin được cảm ơn rất nhiều quý khán giả đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn luật sư Michael Cao. I'm glad to be back.
Yeah, well, welcome back.
Đi mà nhớ ghê, nhớ những buổi nói chuyện như thế này với luật sư Michael Cao. Xin cảm ơn rất nhiều quý khán giả đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi và chúng tôi hẹn quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào mỗi chiều thứ năm quý vị nhé. Xin được chân trọng kính chào. Chào luật sư Michael Cao.
Dạ, Michael.